Sau khi Chúa giải thoát người Do Thái khỏi nô lệ Ai Cập thì đi vào hứa địa suốt 40 năm. Chúa thành lập một cái dân riêng để tôn thờ Chúa qua cái giao ước tại núi Sinai, và Chúa trao cho họ 10 giới răn cũng như tất cả những cái lề luật của giao ước, và họ trở nên dân của Chúa và Chúa là Chúa của họ. Và là dân của Chúa mà Chúa là Đấng Thánh. Cho nên qua sách Lê Vi chúng ta bắt đầu học về giữa linh thánh và phạm tục. Trong 10 chương đầu từ chương 1 đến chương 7, những cái lễ nghi để tôn thờ Chúa. Có nhiều cái lễ nghi mà chúng ta rất là xa lạ, vì họ dùng những con chiên, con bò, hoặc là đôi chim gáy, đôi bồ câu, và thường là đặt tay trên con vật đó, sau đó mới thiêu đốt những con vật đó. Có loại là lễ toàn thiêu, là thiêu hết tất cả, và có một số cái thì phải thiêu ở ngoài trại. Thì đó là cái cách mà ngày xưa sau khi họ lưu đày trở về, họ ghi rất là chi tiết để không có mất đi những cái chi tiết mà Môi-se đã truyền cho họ ở trong sa mạc. Và từ chương 8 đến chương 10 chúng ta đã học về việc thánh hiến các tư tế. Rồi hôm nay chúng ta học về chương 11 là về những con vật mà họ đụng đến, hoặc là họ phải ăn những con vật nào, những con nào là thanh sạch, những con nào là không thanh sạch. Ở đây nó không phải là cái con họ không ăn, ví dụ như con heo họ không ăn, không phải là nó có độc hay cái gì hết. Nhưng mà qua đó để dạy chúng ta một cái quan niệm về linh thánh và phàm tục. Và con người qua những cái hình thức bên ngoài để dẫn đưa tới chính tân ước, chính máu giao ước là chính Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Thánh, là Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta. Và khi nhận lấy cái của thánh thiện là chính mình máu của Chúa, sự kết hiệp của Chúa, chúng ta phải sống thánh thiện. Nó khác với tất cả những cái quan niệm ở trong Cựu Ước. Chúng ta thấy là những cái con vật này, tại sao con này được ăn, con không kia không được ăn, thì chúng tất cả những cái đó đều để dẫn đưa tới một cái bước đặc biệt là đến chính tầng ước, là chính mình máu của Chúa mà chúng ta được kết hợp nên một của Ngài, và phải có một tâm hồn thánh thiện. Thì ở đây chúng ta đọc, nhưng mà chúng ta đừng có quan tâm tới nhiều cái chi tiết của ngày xưa người ta đã sống như vậy. Và cái quan niệm đó nó đi từ ở vùng Trung Đông. Và tới bây giờ những cái quan niệm đó cũng còn ảnh hưởng trên những người Hồi giáo, chẳng hạn như những người Hồi giáo là họ không ăn thịt heo. Rồi có những dân, Ấn Độ thì họ không ăn thịt bò. Thì đó là những cái mà chúng ta hiểu được cái thế giới của họ ngày xưa. Rồi Chúa cũng dùng tất cả những cái hình thức đó, những gì mà cái vùng Trung Đông nó đã xảy ra, và Chúa dẫn đưa người ta đến một cái bước cao hơn, là đến chính Thiên Chúa, là cái nguồn thánh thiện, cái nguồn tình yêu. Và xin mời chúng ta đọc ở chương 11, chúng ta thấy loài vật thanh sạch và loài vật ô uế. Loài vật sống trên đất, Đức Chúa phán với Môi-se và ông A-rôn và bảo các ông rằng: hãy nói với con cái Israel, trong tất cả các loài vật sống trên đất, đây là những loài các ngươi được ăn. Mọi con vật có chân trễ làm hai móng và thuộc loại nhai lại thì các ngươi được ăn. Tuy nhiên, trong các loài nhai lại và các loài có móng trễ hai, các ngươi không được ăn các con này. Lục thì như vậy, tức là những con mà có móng trễ hai và nhai lại thì được ăn. Ví dụ như thịt bò chẳng hạn, thịt cừu. Nhưng mà những cái con mà cũng loại trừ một số con không được ăn. Ví dụ như con lạc đà, vì nó nhai lại nhưng không có móng trễ hai. Các ngươi phải coi nó là ô uế. Con ngân thử là một loại chuột gì đó mà họ cũng không ăn, vì nó nhai lại nhưng không có móng trẻ, không có móng trẻ làm hai. Các ngươi phải coi nó là ô uế. Con thỏ rừng vì nó nhai lại nhưng không có móng trẻ hai. Các ngươi phải coi nó là ô uế. Con heo vì nó có chân trẻ làm hai móng nhưng không nhai lại. Các ngươi phải coi nó là loài ô uế. Thịt của chúng các ngươi không được ăn, xác chết của chúng các ngươi không được đụng đến. Các ngươi phải coi chúng là loài ô uế. Rồi đó là những con ở trên bờ, còn những con sống dưới nước thì chúng ta thấy những con dưới nước như cá thì được ăn, nhưng mấy con mà không có vảy, hại như con lươn, con chị trình, thì mấy con nó không có vảy thì họ không ăn. Trong tất cả các loài sống dưới nước, đây là những loài các ngươi được ăn. Tất cả những loài sống dưới nước, ở sông hay ở biển, có vây và có vảy thì các ngươi được ăn. Còn tất cả những loài không có vây, không có vảy, ở sông hay ở biển, trong số mọi vật nhỏ sống dưới nước và mọi sinh vật sống dưới nước, thì các ngươi phải coi chúng là loài kinh tởm. Các ngươi phải coi chúng là loài kinh tởm. Thịt của chúng các ngươi không được ăn, xác chết của chúng các ngươi phải coi là vật kinh tởm. Tất cả những loài sống dưới nước mà không có vây, không có vảy, các ngươi phải coi là loài kinh tởm. Chúng ta thấy là như vậy, là mấy con lươn, con trình là mình nói họ không ăn tại vì nó không có vảy, nó trơn, và nhiều cái con vật mà nó chúng ta cũng khó mà phân biệt được, tại vì ngày đó ngày xưa đó, một số con vật thì đa số là họ tụ lại chung quanh cái biển hồ Galilee, rồi dọc theo đó là dòng sông Giô-đăng, thì họ đa số những con vật đó. Còn những con ở biển á, thì những cái người mà du mục á, thì họ không có quan tâm tới nhiều đâu. Thì ở trong cái vùng sông thì lươn, trình và những cái con đó thì không biết tại sao họ không ăn. Dân châu Á thì ăn hết, dân Việt Nam thì ăn hết. Rồi các loại chim á, thì có một số loại chim họ không ăn. Trong các loại chim, đây là những loài các ngươi phải coi là kinh tởm, không được ăn, vì loài kinh tởm như là đại bàng, con diều hâu, con ó biển, tại những cái con nó to mà nó hiếm. Nhưng mà họ lại coi diều hâu đen, mọi thứ kình kền, mọi thứ quạ, đà điểu, cú, mòng biển, mọi thứ bồ cắt, cú vọ, cóc và cú mèo. Rồi những con chim, lợn, bồ nông, con ó, con cò, mọi thứ diệt, chim đầu rìu và dơi là họ không có ăn, vậy họ coi là ô uế. Còn những con vật mà có cánh, mọi loài vật nhỏ có cánh đi đi bằng bốn chân, các ngươi phải coi là loài kinh tởm. Trong các loài vật nhỏ có cánh đi bằng bốn chân, các ngươi chỉ được ăn những thứ sau đây: những con ngoài chân ra có thêm càng để nhảy trên đất. Trong số những loài đó, đây là những loài các ngươi được ăn: mọi thứ cào cào, châu chấu, mọi thứ muỗng, mọi thứ dế, mọi con vật nhỏ có cánh mà có bốn chân, các ngươi phải coi là kinh tởm. Nhỏ mà có cánh mà có bốn chân nữa, như muỗi thì nó có, chúng ta không biết nó mấy chân. Mấy con đó thì như là không có ăn rồi. Đụng vào các loài ô uế thì phải sao? Vì các con vật ấy các ngươi sẽ ra ô uế. Ai đụng vào xác chết của chúng sẽ ra ô uế cho đến chiều. Bất cứ ai mang xác chết của chúng thì phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Mọi con vật không có chân trẻ làm hai móng và không nhai lại, các ngươi phải coi là ô uế. Bất cứ ai đụng vào chúng sẽ ra ô uế. Trong số các loài vật đi bằng bốn chân, tất cả các con đi bằng bàn chân các ngươi phải coi là loài ô uế. Bất cứ ai đụng vào chúng sẽ ra ô uế cho đến chiều. Bất cứ ai mang xác chết của chúng thì phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Các ngươi phải coi chúng là vật ô uế. Đó. Chúng ta thấy người ta phân biệt từ con chim trên trời cho tới con ở dưới nước, tới con vật trên bờ. Cái loại nào là ô uế thì họ không có đụng tới. Dĩ nhiên chúng ta ăn hết tất cả mọi con vật là của Chúa ban cho để phục vụ cuộc sống con người hết. Mỗi con vật nó có một cái chất liệu riêng của nó, và có thể nó chữa được bệnh cho người khác cũng có khi nó cung cấp chất đạm hoặc là một cái gì đó cần thiết cho cơ thể con người cũng có. Nhưng mà dĩ nhiên là ăn nhiều thịt của súc vật thì nó sinh ra nhiều cái bệnh máu mỡ. Đó là những cái đồ ăn mà Chúa cho, nhưng mà tất cả mọi cái đều có giới hạn của nó. Nhưng mà ngày xưa người ta phân biệt những con vật đó. Khi chúng ta đọc vào Tông đồ Công vụ thì chúng ta thấy là Thánh Phêrô cũng thấy cái thị kiến bao nhiêu cái con vật xuống trước mặt 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 của Ngài, như là rắn rết, mấy cái con vật ô uế, rồi bảo giết mà ăn, mà thấy tới 3 lần như vậy, để Thánh Phêrô thấy là những con đó là ô uế, tại sao phải ăn. Nhưng mà sau đó cái thị kiến đó để đưa cho Phêrô thấy là không có phân biệt. Về đồ ăn thì tất cả đều là của Chúa cho hết, còn con người cũng vậy, họ cũng không có phân biệt người Do Thái hay người dân ngoại. Mà sau đó là gia đình Cornelio đã đến, dù ông ta là người Roma, đã đến xin tòng giáo, và Phêrô đã đi giảng cho họ, rửa tội cho họ và ban phép thêm sức cho họ. Thì ở đây ở trong Cựu Ước người ta Chúa dùng những cái quan niệm của họ để đưa cho con người đến một cái chỗ cao hơn, đi lần tới ở trong Tân Ước là sự thánh thiện của Chúa, và chúng ta phải sống thánh vì Chúa là Đấng Thánh. Đó là cái phần mà chúng ta sẽ đọc ở trong chương 11 này, cuối chương 11 này. Xin mời đọc tiếp câu 29. Trong số các loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất, các ngươi phải coi những loài này là ô uế, chuột chũi, chuột nhắt, mọi thứ thằn lằn, tắc kè, kỳ đà, cắc kế, kỳ nhông, thạch sùng. Thì chúng ta thấy hầu hết những con vật mà mình thấy là họ cho là ô uế, đến cả thịt heo họ cũng không ăn, thỏ họ cũng không ăn, rồi lươn, con trình, con ếch, là những con mà nó không có vảy thì họ cũng không ăn. Trong số loài vật nhỏ, các ngươi phải coi những loài trên là ô uế. Bất cứ ai đụng đến chúng thì chúng đã chết. Khi chúng đã chết thì sẽ ra uế cho đến chiều. Trong những con vật đó, con nào chết mà rơi trên bất cứ vật gì thì vật ấy cũng ra uế, dù là đồ dùng bằng gỗ, quần áo, da, bị, mọi đồ dùng để làm công việc gì. Phải nhúng vật ấy vào nước, nó sẽ ra uế cho đến chiều rồi sẽ được thanh sạch. Phải rửa nó đi, rồi để cho tới chiều. Nếu một con vật nào rơi trong bất cứ bình sành nào thì tất cả gì trong đó sẽ ra ô uế, và các ngươi phải đập vỡ bình ấy. Rồi mọi thứ người ta ăn nếu bị nước bình ấy đổ lên trên thì sẽ ra ô uế. Mọi thứ người ta uống đựng trong bất cứ bình nào nói trên sẽ ra ô uế. Một xác chết của chúng mà rơi trên bất cứ vật gì thì vật ấy sẽ ra ô uế. Lò và bếp sẽ phải phá đi. Các vật ấy là ô uế và các ngươi phải coi là những vật ô uế. Tuy nhiên, suối và hầm nước thì khối nước vẫn thanh sạch. Tức là cái nguồn nước á, thì nó vẫn sạch, thanh sạch, dù rớt nó, tại nước nó chảy và nó trôi đi. Nhưng ai đụng đến xác chết của chúng thì sẽ ra ô uế. Nếu một xác chết của chúng rơi trên hạt giống để gieo thì hạt giống vẫn thanh sạch. Nhưng nếu đã đổ nước vào hạt giống mà một xác chết của chúng rơi trên đó thì các ngươi phải coi hạt giống đó là ô uế. Nếu con vật làm đồ ăn cho các ngươi mà chết thì ai đụng vào xác chết của nó sẽ ra ô uế cho đến chiều. Ai ăn thịt xác chết của nó sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Ai mang xác chết của nó sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Mọi loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất và vật là vật kinh tởm không được ăn. Như là rắn chẳng hạn, mọi con vật bò bằng bụng này, mọi thứ đi bằng 4 chân hay nhiều chân hơn, như hàng như con rết chẳng hạn. Tóm lại, mọi loài vật lúc nhúc trên mặt đất là các ngươi không được ăn, vì chúng là vật kinh tởm. Các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm vì mọi loài vật nhỏ lúc nhúc. Các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì chúng. Các ngươi sẽ ra ô uế vì chúng. Thật vậy, Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Đó là cái điểm quan trọng của sách Lê Vi, nằm ở câu này, là đưa chúng ta tới sự sống thánh thiện. Dĩ nhiên là luật của cựu ước nó chỉ là hình bóng để dẫn tới tân ước thôi, chứ ăn những con này bây giờ chúng ta ăn nó vẫn bình thường, chẳng có liên hệ gì với ô uế, chứ không ô uế hết. Ô uế hay không là tư tưởng tội lỗi của mình, hành động tội lỗi của mình, thì những cái đam mê bất chính của mình thì mới làm cho mình ra ô uế. Thì vì trong cái tình trạng của ngày xưa, vấn đề văn hóa còn thấp và cái quan niệm về sự linh thánh của Chúa, người ta chưa có thể nào hiểu được một cách sâu xa sự thánh thiện của Chúa, và yêu Chúa vô điều kiện hay là Chúa yêu chúng ta vô điều kiện, ở trong thời cựu ước người ta khó mà hiểu được. Cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ nhờ ơn Chúa chúng ta mới có thể yêu nhau vô điều kiện, chúng ta mới có thể tha thứ vô điều kiện được, chứ không phải dễ đâu. Cho nên Chúa là Đấng Thánh, và chúng ta phải loại bỏ tất cả những gì là ô uế trong đầu óc của mình, sự giận hờn, sự ghen tương, đố kỵ, tham lam, dâm ô, rồi độc ác, những tư tưởng độc ác để trả thù người ta, hoặc là những cái đam mê bất chính, lấy mình làm trung tâm, ích kỷ, xây dựng cái tôi ích kỷ của mình, độc tài, thì những cái đó làm cho mình ô uế. Những cái gì vào trong miệng của mình, ở bên ngoài vào thì không ô uế, nhưng mà cái gì xuất từ trong đầu óc của mình ra là nó ra, mình ra ô uế. Nếu nó xuất phát từ Thiên Chúa thì mới là thánh thiện được, vì Chúa là Đấng Thánh. Các ngươi đừng làm cho chính mình ra uế vì mọi là vật nhỏ bò trên đất. Thật vậy, ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai Cập lên để ta làm Thiên Chúa của các ngươi. Vậy các ngươi phải thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Điều quan trọng, Chúa là Đấng Thánh, và mình phải trở nên thánh thiện. Rồi trong Phúc Âm Matthew, ở trong chương cuối chương 5, Chúa cũng dạy chúng ta là Cha các ngươi trên trời Đấng Thánh, vậy các con hãy trở nên hoàn thiện như Cha con trên trời Đấng hoàn thiện. Thì trong sách Lê Vi dẫn đưa chúng ta tới một ý niệm về linh thánh và phạm tục, để chúng ta cố gắng để mỗi ngày nên thánh thiện hơn. Câu 46 đó là luật về loài vật chim chóc, mọi sinh vật vẫy vùng dưới nước và mọi sinh vật lúc nhúc trên mặt đất, để phân biệt vật ô uế với vật thanh sạch, loài vật được ăn với loài vật không được ăn. Đó là về những cái đồ ăn và những cái việc đụng chạm tới những con vật. Rồi tới phần phân biệt thanh tẩy đàn bà ở cử, cũng như những người đàn ông bị bệnh, nhất là bệnh phong cùi, rồi đi tới những cái bệnh lậu rồi chẳng hạn, là những cái mà thông thường của đời sống con người đều có xảy ra, và người ta dùng cái đó để phân biệt về cái ý niệm về về ô uế, chứ thực sự cái đó nó thuộc về thân xác con người thôi. Chẳng qua là vấn đề vệ sinh thôi, chứ không phải là vấn đề về tôn giáo. Nhưng mà dùng những hình ảnh đó từ những ý niệm rất là thông thường đó để đưa lần tới cái ý niệm cao hơn mà chính Chúa sẽ mặc khải qua Chúa Giêsu Kitô. Ở chương 12 thì nói về người đàn bà ở cử. Đức Chúa phán với Môsê: Hãy nói với con cái Israel, khi một người đàn bà có thai và sinh con trai thì sẽ ra uế trong vòng 7 ngày. Nó sẽ ra uế như những ngày bị khó ở vì kinh nguyệt. Đến ngày thứ 8, đứa trẻ sẽ được cắt bì nơi da quy đầu. Rồi người đàn bà phải đợi 33 ngày cho máu được thanh tẩy. Nó không được đụng đến vật thánh nào và không được vào thánh điện cho đến khi mãn thời gian thanh tẩy của mình. Thì Chúa Giêsu Đức Mẹ cũng đã làm đúng công việc như vậy. Thì mẹ Maria vào đền thờ phải sau 33 ngày thì mới vào để dâng con ở trong đền thờ. Còn ngày cắt bì thì thường là ngày thứ 8. Còn nếu sinh con gái thì phải tới 66 ngày. Thì người đàn bà sẽ ra uế trong vòng 2 tuần sau như khi có kinh, rồi nó phải đợi 66 ngày cho máu được thanh tẩy. Khi mãn thời gian thanh tẩy, dù sinh con trai hay con gái, nó phải đem đến cho tư tế ở cửa lều hội ngộ một con chiên một tuổi làm lễ toàn thiêu, và một bồ câu non hay một con chim gáy làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ tiến dân chúng trước nhan Đức Chúa và cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ được thanh tẩy sau khi đã xuất huyết. Đó là luật về người đàn bà sinh con trai hay con gái. Nếu không có phương tiện kiếm được chiên, thì nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Một con để làm lễ toàn thiêu, một con để làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ thanh sạch. Và Đức Mẹ Thánh Giuse thì nghèo, không có con chiên, thì họ đã đưa đến một đôi chim gáy hay là cặp bồ câu non để làm lễ toàn thiêu và lễ tạ tội. Chúng ta đọc lên những chỗ này ở trong cái văn hóa của Hoa Kỳ ở trên nước Mỹ, thì chúng ta thấy là cái thời gian ngày xưa ở Trung Đông á, người ta cho tới bây giờ cũng vậy, người ta vẫn có cái quan niệm về trọng nam khinh nữ. Và cả người Việt Nam, người Tàu cũng vậy, cũng chào là trọng nam khinh nữ. Cả người Thái Lan cũng vậy, đều có một cái ý niệm về sinh con trai là con của mình, và sinh con gái là con người ta, tại lấy chồng thì thuộc về người ta rồi. Cho nên người ta vẫn có một cái quan niệm là người đàn bà thì có kinh nguyệt, rồi sinh con ra trong thời gian ở cử đều là thời gian không có thanh sạch. Đó là cái ý niệm của họ. Nó không có liên hệ về tôn giáo đâu. Đối với ngày hôm nay nó không có liên hệ về tôn giáo. Nhưng mà ngày xưa người ta dùng những cái quan niệm đó để dẫn đưa lần tới cái quan niệm chính là sự thánh thiện của Chúa, để phân biệt và những hình ảnh của cứu ước, để dẫn đưa chúng ta tới tân ước. Thì chúng ta đọc ở câu 12, câu 1, cái nốt ghi ở dưới trang 183 của sách Lời Chúa cho mọi người đó. Các dân tộc nguyên thủy thường hay đối lập dòng máu cao quý và thanh sạch của người đàn ông, dòng máu đó đổ ra nơi chiến trường, với dòng máu ô uế của phụ nữ những ngày hành kinh. Do vậy, những chuyện sinh nở và kinh nguyệt của phụ nữ gây lo lắng cho nam giới. Chính họ áp đặt những tiêu chuẩn và làm ra những luật lệ. Họ đòi phải làm những nghi thức thanh tẩy. Qua điều này, chúng ta nhận thấy rằng, tuy là lời của Thiên Chúa, nhưng các quy tắc của cựu ước phản ánh não trạng của thời xưa và đặc biệt của dân Israel. Vào thời Chúa Giêsu, các tín hữu đã ý thức về tình trạng tính tương đối của lề luật rồi. Khi nói rằng lề luật là do các thiên sứ ban bố, ở trong công vụ đoạn 7 của 38 chẳng hạn, sách Do Thái, thư Do Thái đoạn 2 câu 2, thư Galat đoạn 3 câu 19, và phần bình giải của cái thư này, thì chúng ta thấy đó là những cái quan điểm của ngày xưa. Còn thực sự nó thuộc về cái cơ thể của con người mà Chúa tạo dựng, nó rất là tốt lành. Và đó là cái tiến trình tự nhiên. Kinh nguyệt là bởi vì con người muốn được sinh ra thì cần phải có trứng của người mẹ và tinh trùng của người cha rồi. Nhưng mà khi trứng không đậu thai thì 14 nó phải chết. 48 tiếng đồng hồ nó phải chết. Và 14 ngày sau nó phải bị tống ra ngoài. Thì đó là kinh nguyệt. Nhưng mà ngày xưa người ta lấy cái hình ảnh đó để người ta coi là cần phải được thanh tẩy, để diễn tả về cái phàm tục và cái linh thánh thôi, chứ còn thực sự nó không có liên hệ gì về vấn đề tôn giáo hết của ngày hôm nay. Chương 13 về những cái bệnh mà nó làm cho người ta ra ô uế và phải cách ly khỏi xã hội. Người ta ngày xưa bị phong cùi thì người ta không có phương tiện để mà phân biệt hoặc là thí nghiệm về vi trùng hăng sen nó như thế nào. Và người ta phải nhìn những cái bên ngoài để mà phỏng đoán thôi. Cho nên bị nhọt hay là bị lát, bị đốm hay là bị những cái ghẻ chóc này kia, người ta phải cách ly 7 ngày để coi thử nó phát triển như thế nào. Nếu nó lành thì coi như thanh sạch. Còn nếu mà nó cứ phát triển mà không có lành được thì dĩ nhiên là sau 7 ngày là người đó bị công bố là ô uế, là phải cách ra, cách ly khỏi cộng đoàn và phải mang áo rách, rồi phải che râu của mình. Chúng ta cũng không hiểu tại sao họ lại có cái quan niệm phải che râu của mình đi, rồi đứng xa dưới đám đông, và khi ai mà tới gần nói mình phải hô là ô uế để cho người khác đừng có đụng tới mình. Đó là cái quan niệm ở trong cái xã hội Do Thái, để phân biệt giữa từ cái quan niệm bình thường của đời sống, rồi những cái bệnh tật, rồi của ăn, rồi đưa tới cái ý niệm lần 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 ở trong cửa Tân Ước, thì chúng ta mới hiểu được là sách Lê Vi để dẫn đưa tới Chúa là Đấng Thánh. Đức Chúa phán với Môi-se và ông A-rôn: khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lát hoặc là đốm, và cái đó trở thành vết thương bệnh phong, thì người ta sẽ đưa người ấy đến với tư tế A-rôn hoặc với một trong các tư tế con của A-rôn. Tư tế sẽ khám vết thương trên da thịt nó. Nếu lông ở vết thương đã chuyển sang màu trắng và vết thương xem ra lõm vào da thịt, thì đó là vết thương bệnh phong. Sau khi khám, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Nếu là đốm trắng trên da thịt mà xem ra không lõm vào da và lông không chuyển sang màu trắng, thì tư tế sẽ cô lập người mắc bệnh vết thương trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ bảy, tư tế sẽ khám nó. Nếu chính mắt tư tế thấy là vết thương vẫn y nguyên không lan ra trên da, thì tư tế sẽ lại cô lập nó trong vòng 7 ngày nữa. Đến ngày thứ bảy, tư tế sẽ tái khám nó. Nếu vết thương đã mờ đi và không lan ra trên da, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch, đó là lát. Nó sẽ giặt áo và sẽ ra thanh sạch. Thì họ không phân biệt được lát hoặc là bị phong cùi. Ngày hôm nay thì cứ đi thử máu, thử vi trùng là biết thôi. Nhưng mà ngày xưa làm gì có phương tiện để mà làm. Nhưng nếu lát cứ lan ở trên da sau khi người ấy đã được tư tế khám để tuyên bố là thanh sạch, thì nó phải được tư tế tái khám. Tư tế sẽ khám, nếu lát đã lan ra trên da, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế, đó là bệnh phong. Lát thì khác, bệnh phong thì khác. Có những người lát mà nó bị lan ra, nó có thể lây cho người khác, thì cách ly được thôi. Nhưng mà họ không có thuốc để chữa, cho nên họ cũng liệt vào hạng bị phong cùi. Phong kinh niên, rồi bị ung, ung nhọt, rồi bị phỏng, bị chốc, bị lan ben, bị sói đầu. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy ở trong chương 13 này quy chế cho những người bị phong là phải làm gì. Và những quần áo mà dính vào những cái vết phong hay là nhà cửa thì tất cả đều phải tẩy uế hết. Nhưng mà cũng qua đó cũng thấy cho họ có một ý niệm về xã hội để không có lan những cái bệnh ở trong xã hội. Có những cái làng thượng mà có những người cùi mà họ cứ sống chung ở trong gia đình. Cuối cùng lần 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 cái bệnh cùi của họ nó lan ra hết cả những người trong nhà và tất cả những người xung quanh nữa, và làm cho cái dân tộc đó nó bị triệt tiêu. Dân nó chết lần lần hết bởi vì bệnh cùi. Nó làm cho tất cả mọi người bị lây hết trong làng. Ngày xưa thì người Do Thái ít ra họ có cái luật để cách ly những người bệnh. Xin mời chúng ta đọc câu 9. Khi trên người nào có vết thương phong thì phải đưa nó đến với tư tế. Tư tế sẽ khám. Nếu ở trên da có nhọt trắng và nhọt ấy làm cho lông chuyển sang màu trắng và trong nhọt có thịt đỏ lồm xùi ra, thì đó là bệnh phong kinh niên ở da thịt nó. Tư tế sẽ tuyên bố nó là ô uế. Tư tế sẽ không cô lập nó vì nó là ô uế. Bị tư được tư tế khám mà da có nhọt trắng, nhọt ấy làm cho lông chuyển sang màu trắng và trong nhọt có thịt đỏ lồm đùi ra, thì không bị cô lập nhưng mà nó vẫn bị ô uế. Nhưng nếu bệnh phong ấy cứ loang ra trên da và phủ tất cả da của người bệnh từ đầu cho đến chân bất kỳ đâu đâu mắt tinh tế nhìn thấy thì tư tế sẽ khám. Nếu bệnh phong phủ tất cả da thì tư tế sẽ tuyên bố người bệnh là thanh sạch. Bệnh phong này là một cái loại mà nó làm cho da thịt người nó trắng ra hết, là nó thực sự không phải là phong cùi mà một cái loại phong gì đó mà nó làm cho da nó trắng ra giống như bệnh bạch tạng vậy. À, nó cứ lan ra mà lan hết cả người thì lại không có bị cô lập mà coi là thanh sạch. Nó đã chuyển tất cả ra màu nó thanh sạch. Nhưng ngày nào thấy người ấy có chỗ thịt đỏ lồm thì nó sẽ ra ô uế. Tư tế sẽ khám chỗ thịt đỏ lồm và sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Thịt đỏ lồm là ô uế, đó là bệnh phong. Thì họ coi nó là cái vết thương hoặc là nó bị lở loét ra mà không có lành được. À, thì họ coi là bệnh phong. Hoặc khi thịt đỏ lồm lại chuyển sang màu trắng thì nó sẽ đến với tư tế sẽ khám được nó. Nếu vết thương đã chuyển sang màu trắng, tư tế sẽ tuyên bố vết thương là thanh sạch, người ấy là thanh sạch. À, cho nên đó là cái cách mà người ngày xưa người ta phân biệt như vậy thôi. Ừ. Rồi còn về ung nhọt, khi nào có ung ở da mà đã khỏi nhưng ở chỗ cái ung lại có một nhọt trắng hay một đốm trắng đỏ nhạt thì nó phải để cho tư tế khám. Tư tế sẽ khám nếu đốm ấy xem ra ăn sâu vào da và lông đã chuyển sang màu trắng thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Đó là một vết thương bệnh phong đã loang ra chỗ cái ung. Nhưng nếu khi tư tế khám mà thấy ở đó không có lông trắng, cái ung không ăn sâu vào da và đã mờ đi thì tư tế sẽ cô lập nó trong vòng 7 ngày. Nếu vết đốm cứ loang ra trên da thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế, đó là một vết thương. Nhưng nếu vết đốm vẫn y nguyên không lan ra thì đó là sẹo của cái ung. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch. À, ung nhọt là cái chuyện thông thường rồi. Còn bị phỏng, trường hợp khác khi người nào có chỗ phỏng lửa trên da và chỗ phỏng có đốm trắng đỏ nhạt hoặc trắng. Thực sự chứ phỏng thì sức hút nó lành nhưng mà đôi khi nó bị nhiễm trùng. À, và nó bị lan ra thì người ta lại lại coi nó là một cái bệnh. À, và người ta đồng hóa nó như là bệnh phong cùi nhưng mà thực tế nó chỉ là bị nhiễm trùng thôi. Thì tư tế sẽ khám chỗ ấy nếu lông ở đốm đã chuyển sang màu trắng và vết đốm xem ra lõm vào da thì đó là bệnh phong loang ra ở chỗ phỏng. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế, đó là vết thương bệnh phong. Nhưng nếu khi tư tế khám mà thấy vết đốm không có lông trắng, không ăn sâu vào da và đã mờ đi, thì tư tế sẽ cô lập người ấy trong vòng 7 ngày đến ngày thứ 7. Tư tế sẽ khám người ấy, nếu vết đốm cứ lan ra trên da, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Đó là vết thương bệnh phong. Nhưng nếu vết đốm cứ y nguyên không lan ra trên da mà đã mờ đi, thì đó là cái nhọt do phỏng gây ra. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch, vì đó là sẹo của chỗ phỏng. Và còn ghẻ chóc, khi một người đàn ông hay một người đàn bà có vết thương ở đầu hoặc ở cằm thì tư tế sẽ khám vết thương. Nếu nó xem ra lõm vào da có lông vàng và đỏ nhỏ thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế, đó là chóc. À, tức là bệnh phong ở đầu hay ở cằm. Nhưng nếu khi tư tế khám vết thương chóc mà nó xem ra không lõm vào da và không có lông đen thì tư tế sẽ cô lập người có vết thương chốc trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7 tư tế sẽ khám vết thương. Nếu chốc không lan ra, không có lông vàng và chốc xem ra không lõm vào da thì người ấy phải cạo đầu, cạo cằm nhưng không cạo chỗ chốc. Rồi tư tế sẽ lại cô lập người bị chốc trong vòng 7 ngày nữa. Đến ngày thứ 7 tư tế sẽ khám chỗ chốc. Nếu chỗ chốc không lan ra trên da và xem ra không lõm vào da thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy thanh sạch. Nó sẽ giặt áo và sẽ ra thanh sạch. Nhưng nếu chỗ chốc cứ lan ra trên da sau khi người ấy được tuyên bố là thanh sạch thì tư tế sẽ khám người ấy. Nếu chỗ chốc đã lan ra trên da thì tư tế sẽ không phải tìm xem có lông vàng không, người ấy ô uế. Nhưng nếu chính mắt tư tế thấy là chỗ chốc vẫn y nguyên và có lông đen mọc ở đó thì chỗ chốc là đã khỏi và người ấy là thanh sạch. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch. À, chốc lát hay là lăn ben thì chuyện đó là bình thường thôi. Nhưng mà ngày xưa nó bị nhiễm trùng và nó bị người ta không có phân biệt rõ ràng. và cứ cứ cách ly ra để khỏi lây lan cho người khác thôi. Khi trên da thịt một người đàn ông hay một người đàn bà phát ra những đốm trắng thì tử tế sẽ khám. Nhưng nếu những đốm trên da thịt họ trắng đục thì đó là lang ben đã loang ra trên da, họ thanh sạch. Còn sói đầu, người rụng tóc ở đầu là người sói đầu, người ấy thanh sạch. Sói đầu thì không có gì hết, đã, cái việc rụng tóc là chuyện bình thường. Nhưng mà người rụng tóc phía trước là người sói trán, người ấy thanh sạch. Nhưng nếu chỗ sói đầu hoặc sói trán có vết thương trắng đỏ nhạt thì đó là bệnh phong loang ra ở chỗ sói đầu hoặc sói trán. Tư tế sẽ khám người ấy. Nếu nhọt ở vết thương có màu trắng đỏ nhạt ở chỗ sói đầu hoặc sói trán trông giống như bệnh phong da thịt, người thì người ấy bị bệnh phong, người ấy ô uế. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế, nó bị vết thương ở đầu. Rồi quy chế người bị bệnh phong cùi, người bị phong cùi thì phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên ô uế ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế. Nó ô uế nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại, để không có lây lan cho người khác thôi, và phải có cái miệng của mình thông báo cho người khác khỏi đụng vô. Và còn quần áo thì sao, thì cũng có mấy cái cách để phân biệt quần áo nó bị ô uế là phải tẩy rửa, hoặc là có những cái mà để giặt cũng không sạch được thì họ phải đốt đi. Khi áo có vết phong, áo len hay áo gai, áo dệt hay áo đan bằng gai hoặc bằng len, hoặc là da hay bất cứ đồ vật gì bằng da, nếu vết ấy xanh hay đỏ nhạt trên áo, trên da, trên áo dệt hoặc đan hoặc trên bất cứ đồ vật gì bằng da thì đó là vết phong, phải đưa cho tư tế khám. Tư tế sẽ khám vết ấy và để riêng đồ vật có vết ra trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ bảy, tư tế sẽ khám vết ấy. Nếu vết đã lan ra trên áo, áo dệt hay áo đan, trên da, trên bất cứ đồ vật gì là bằng da thì đó là phong dễ lây. Vật đó là ô uế. Người ta phải đốt áo dệt hay áo đan bằng len hay bằng gai hay bất cứ đồ vật gì bằng da có vết thì đó là phong dễ lây. Đồ vật ấy phải bỏ vào lửa mà thiêu. Đó. Nên có những cái đồ mà họ không có giặt được mà nó cứ thấy những cái vết mà dấu của gây ra bệnh tật thì họ đốt đi. Nhưng nếu khi tư cái khám vết ấy không lan ra trên áo, áo dệt hoặc áo đan hay bất cứ đồ vật gì bằng da thì tư tế sẽ truyền giặt đồ vật ấy có vết rồi lại để riêng nó ra trong vòng 7 ngày nữa. Sau khi vết đã được gột rửa, tư tế sẽ khám. Nếu vết ấy không thay đổi hình dạng và không lan ra thì đồ vật ấy là ô uế. Các ngươi phải bỏ vào lửa mà thiêu. Đó, đồ vật bị ăn thủng mặt phải hay là mặt trái, nó bị lủng vào và những cái vết nó gây ra như vậy, họ sợ những cái bệnh truyền nhiễm có thể dính trên đó, cho nên họ phải đốt đi nếu giặt nó không thấy nó không sạch. Thực tế là nhiều khi một cái vết của màu hay cái gì đó mà không có giặt được, hay là nó làm cho thì người ta muốn làm kỹ lưỡng để tránh có thể lây lan bệnh tật thôi. Nhưng mà ở đây muốn nhắm tới là về vấn đề sự thánh thiện và cái gì thuộc về ô uế thì cần loại trừ. Nhưng nếu tư tế khám vết ấy đã mờ đi sau khi đã gột rửa thì tư tế sẽ xé chỗ đó ra khỏi áo hay khỏi da, khỏi áo dệt hoặc áo đan. Nếu nó lại xuất hiện trên áo, áo dệt hoặc áo đan hay bất cứ đồ vật gì bằng da thì đó là phong đã loang ra. Người ấy phải bỏ đồ vật có vết vào lửa và thiêu. Áo, áo dệt hoặc áo đan hoặc bất cứ đồ vật gì bằng da các ngươi đã giặt mà vết đã biến đi thì sẽ được giặt một lần thứ hai và sẽ thanh sạch. Thấy vết đã biến rồi họ giặt một lần nữa. Chúng ta thấy người Do Thái họ kỹ thật. Đó là luật về vết phong trên áo bằng len hoặc bằng gai, áo dệt hoặc là áo bằng đan hay là bất cứ đồ vật gì bằng da, để dựa vào đó mà tuyên bố vật ấy thanh sạch hay là ô uế. Còn cái người mà bị phong cùi đó thì phải dâng của lễ để tuyên bố là mình thanh sạch và thanh tẩy sau khi bị phong cùi. Chúng ta nhớ 10 người phong cùi mà Chúa chữa lành đó, ở biên giới Samari và vùng Galilee. Khi mà Chúa từ Galilee đi xuống thì Chúa đã chữa lành cho 10 người phong cùi, và Chúa bảo đi trình diện với các thầy tư tế để có thể sinh hoạt lại bình thường. Đức Chúa phán với Môi-se rằng đây là luật về người phong, trong ngày đó được thanh tẩy, nó sẽ được đưa đến với tư tế sẽ ra khỏi trại, tư tế sẽ khám. Nếu người phong ra khỏi vết thương bệnh phong thì tư tế sẽ truyền lấy cho người được thanh sạch hai con chim còn sống và thanh sạch, gỗ bá hương, phẩm cánh kiến và cành hương thảo. Tư tế sẽ truyền xác tế con chim trên một bình sành đựng nước mạch. Con chim còn sống thì tư tế sẽ lấy nó cùng với gỗ bá hương, phẩm cánh kiến và cành hương thảo và nhúng hết kể cả con chim còn sống vào máu con chim đã bị xác tế trên nước mạch. Tư tế sẽ rẩy 7 lần trên người đang được thanh tẩy khỏi bệnh phong, tuyên bố nó thanh sạch, rồi thả con chim còn sống ra. Thả con chim còn sống ra ngoài đồng. Người được thanh sạch sẽ cạo hết lông, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra thanh sạch. Sau đó nó sẽ trở về trại, nhưng phải ở bên ngoài lều của mình trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, nó sẽ cạo hết lông, cạo đầu, râu và lông mày. Nó sẽ cạo hết lông, sẽ giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể và sẽ ra thanh sạch. Ngày thứ 8, nó sẽ lấy 2 con chiên đực toàn vẹn, một con chiên cái toàn vẹn 1 tuổi, rồi 13 lít rượu tinh bột nhào với dầu làm lễ phẩm và nửa lít dầu. Tư tế cử hành lễ thanh tẩy sẽ đặt người được thanh tẩy cùng với các lễ vật trước nhan Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ. Tư tế sẽ bắt một con chiên tiến dâng làm lễ đền tội cùng với nửa lít dầu, và tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng những thứ ấy trước nhan Đức Chúa. Tư tế sẽ xác tế con chiên ở nơi xác tế lễ vật tạ tội và lễ vật toàn thiêu trong nơi thánh, vì lễ vật đền tội thuộc về tư tế cũng như lễ vật tạ tội đó là của rất thánh. Tư tế sẽ lấy máu lễ vật đền tội bôi vào trái tay phải của người được thanh tẩy, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của nó. Tư tế sẽ lấy nửa lít dầu đổ một ít vào lòng bàn tay trái. Tư tế sẽ nhúng một ngón tay phải vào dầu ở trong lòng bàn tay trái và lấy ngón tay rẫy dầu 7 lần trước nhan Đức Chúa. Tư tế sẽ lấy dầu còn lại trong lòng bàn tay bôi vào trái tay phải người được thanh tẩy, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải nó, bên trên máu lễ vật đền tội. Chỗ dầu còn lại trong lòng bàn tay tư tế sẽ bôi lên đầu người được thanh tẩy. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó trước nhan Đức Chúa. Đó là cái thể cách mà cái nghi thức mà người ta làm để thanh tẩy cái người mới bị phong cùi đã được làm sạch. Và thứ nhất là họ dâng lễ để tạ ơn Thiên Chúa và lễ vật để thanh tẩy hoàn toàn. Và cái cách mà phải bôi máu lên thì máu là tượng trưng cho sự sống, ở trong cựu ước máu tượng trưng cho sự sống, và từ đó chúng ta đi lần tới cái máu của Kitô đã đổ ra để ban sự sống cho nhân loại, và ngày hôm nay Ngài cũng ban mình và máu của Ngài ở trong bí tích thánh thể cho chúng ta, và Ngài đổ máu để xá tội cho chúng ta. Thì cái đây là cái hình thức mà ngày xưa người ta bôi máu lên tay phải, rồi ngón cái của tay phải, rồi ngón cái của chân phải, thì người ta muốn bôi lên ở bên phải và để nói lên cái sự thanh tẩy cho họ. Đó là cái nghi thức. Còn chúng ta hỏi tại sao mà họ phải làm như vậy, họ không làm cách khác, thì đó là cái nghi thức của họ, và họ cũng có những cái thói quen từ xưa rồi, trong cái vùng Trung Đông người ta cũng dùng những con vật và máu của nó, đó là cái nghi thức mà người ta đã dùng rồi. Người Do Thái họ đã thành một cái truyền thống và họ đã dùng theo cái lệnh truyền của Chúa để diễn tả và dẫn đưa chúng ta tới chính Chúa Giêsu. Nếu nó nghèo không thể kiếm được những thứ ấy thì nó sẽ chỉ bắt một con chiên đực dùng làm lễ đền tội. Người ta sẽ làm nghi thức tiến dâng con chiên ấy để cử hành lễ xá tội cho nó. Nó cũng sẽ lấy 4 lít tinh bột nhào với dầu làm lễ phẩm, một nửa lít dầu và một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non là những thứ nó có thể kiếm được. Một con sẽ dùng làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu. Đến ngày thứ 8, nó sẽ mang những thứ ấy đến cho tư tế ở cửa lều hội ngộ trước nhan Đức Chúa để được thanh tẩy. Tư tế sẽ lấy con chiên là dâng làm lễ đền tội và nửa lít dầu mà làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa. Tư tế sẽ xác tế con chiên làm lễ đền tội rồi lấy máu lễ vật đền tội bôi vào trái tay phải người đã được thanh tẩy và ngón cái tay phải và ngón cái chân phải nó. Tư tế sẽ đổ một ít dầu vào lòng bàn tay trái. Tư tế sẽ dùng một ngón tay phải lấy dầu ở trong lòng bàn tay trái rảy 7 lần trước nhan Đức Chúa. Tư tế sẽ lấy dầu trong lòng bàn tay bôi vào trái tay phải của người được thanh tẩy, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải nó ở chỗ đã bôi máu lễ vật đền tội. Chỗ dầu còn lại trong lòng bàn tay tư tế sẽ bôi lên đầu người được thanh tẩy để cử hành lễ xá tội cho nó được trước nhan Đức Chúa. Còn đôi chim gáy hay cặp bồ câu non là những thứ người ấy có thể kiếm được. Thì trong những con chim nó đã có thể kiếm được, tư tế sẽ dâng một con làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu với lễ phẩm. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho người được thanh tẩy trước nhan Đức Chúa. Đó là luật về người có vết thương bệnh phong mà không thể kiếm được cái cần thiết cho lễ nghi thanh tẩy của mình. Rồi chúng ta thấy một cái nghi lễ khác là về nhà cửa mà có những cái vết người ta cũng phải thanh tẩy, hoặc là nếu là những cục gạch mà có những cái vết của dấu vết bệnh tật thì người ta phải thay cái cục gạch đó. Chúng ta đọc để chúng ta thấy một loạt những cái chi tiết này. Câu 33, Đức Chúa phán với Môsê và ông A-rôn rằng: Khi các ngươi vào đất Canaan mà ta ban cho các ngươi làm sở hữu, nếu ta đặt một vết thương vào một nhà trong đất là sở hữu các ngươi, và một vết phong là vào một nhà trong đất là sở hữu các ngươi, thì chủ nhà sẽ đến báo cho tư tế rằng: Tôi thấy trong nhà tôi có cái gì như vết phong. Trước khi vào khám vết đó, tư tế sẽ truyền dọn nhà, trống nhà để không có vật gì trong nhà ra ô uế. Sau đó tư tế sẽ vào khám nhà, tư tế sẽ khám vết. Nếu vết ở các tường nhà làm thành những chỗ lõm xanh xanh hoặc đỏ đỏ xem ra như ăn sâu vào tường, thì tư tế sẽ ra khỏi nhà đến tận cửa và cô lập căn nhà trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ trở lại khám. Nếu vết đã lan ra các tường nhà, thì tư tế sẽ truyền gỡ những viên đá có vết và ném ra ngoài thành vào một nơi ô uế. Rồi tư tế sẽ cho cạo tất cả bên trong nhà và đổ vữa đã cạo ra ngoài thành vào một nơi ô uế. Người ta sẽ lấy những viên đá khác thay vào các viên đá trước và lấy vữa khác mà trát vào. Tức là người ta thay những cái viên đá mà có dấu vết của bệnh phong. Thì có thể người bị phong cùi dính những vết trên đó mà không có tẩy được. Hoặc là cái dấu vết nó kỳ lạ thì người ta muốn tẩy nó đi. Và người ta muốn một cái sự thanh sạch hoàn toàn ở trong nhà. Nếu vết lại loang ra trong nhà sau khi đã gỡ đá ra, sau khi đã cạo và trát nhà, thì tư tế sẽ đến khám. Nếu vết đã lan ra trong nhà thì đó là phong để lây trong nhà, nhà đó ô uế. Người ta sẽ phá nhà đi, đá gỗ tất cả vữa của nhà ấy người ta sẽ đưa ra ngoài thành vào một nơi ô uế. Ai vào nhà trong suốt thời gian nhà bị cô lập sẽ ra ô uế cho đến chiều. Ai ngủ trong nhà sẽ phải giặt áo, ai ăn trong nhà sẽ phải giặt áo. Nhưng nếu khi tư tế vào khám vết đã không lan ra trong nhà sau khi đã trát lại nhà, thì Tử Tế sẽ tuyên bố nhà ấy là thanh sạch vì vết phong đã lành. Để xóa tội cho nhà ấy, Tử Tế sẽ lấy hai con chim, gỗ ba hương, phẩm cánh kiến và cành hương thảo. Tử Tế sẽ xác tế một con chim trên một bình sành đựng nước mạch. Tử Tế sẽ lấy gỗ ba hương, cành hương thảo, phẩm cánh kiến và con chim còn sống nhúng vào máu con chim đã bị xác tế và vào nước mạch và rẫy vào nhà 7 lần sau khi đã dùng máu con chim, dùng nước mạch, con chim còn sống, gỗ bá hương, cành hương thảo và phẩm cánh kiến mà xóa tội cho căn nhà. Tư tế sẽ thả con chim còn sống ra ngoài đồng ở ngoài thành. Tư tế sẽ cử hành nghi thức xá tội cho căn nhà và nhà ấy sẽ thanh sạch. Đó là luật về mọi vết thương, vết phong, về chốc, về phong, nơi áo và nhà cửa, về nhọt, về lát, đốm, để xác định khi nào một vật ô uế, khi nào thanh sạch. Đó là luật về bệnh phong. Thì chúng ta hiểu được là người ta muốn giữ cái sự thanh sạch hoàn toàn từ đồ vật của ăn cho tới cái tình trạng bệnh tật, hoặc là ngay cả những cái dấu hiệu mà đổ máu như là kinh nguyệt chẳng hạn, hoặc là sinh con, người ta có thời gian để thanh tẩy. Đó là tất cả những cái quan niệm hoàn toàn về con người và vật chất, để lần lần tới cái ý niệm về linh thánh. Và trong chương 15 á, thì nói về những cái bệnh về sinh dục của người đàn ông. Thì chương 15 thì chúng ta biết là có những bệnh như bệnh lậu, bệnh giang mai, rồi đó những bệnh nó thể lây cho người khác. Đối với các dân tộc nguyên thủy, bất cứ điều gì liên quan đến tính dục hoặc sinh sản đều được coi là thuộc về thế giới linh thiêng. Sự sống thuộc về Thiên Chúa, thuộc về thế giới linh thiêng. Chính từ đó mà phát sinh ngần ấy quy định về thanh sạch và ô uế về mặt tính dục. Nhưng chúng ta đừng hiểu lầm, quy định như thế không hề có nghĩa là coi khinh các quan hệ tính dục đâu. Một khi những người trong cuộc tôn trọng các đòi hỏi của một tình yêu đẹp ý Thiên Chúa, không bao giờ có sự kết án như thế ở trong dân Israel, và người ta đều mong muốn là mọi người đều có nhiều con cái. Đó là cái mong muốn của người ngày xưa. Có chương 15 về người đàn ông ô uế về sinh dục. Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aaron rằng: hãy nói với con cái Israel và bảo chúng, khi bất cứ một người đàn ông nào mắc bệnh lậu trong thân thể thì bệnh lậu đó làm nó ra ô uế. Sự ô uế của nó khi có bệnh lậu là thế này: dù thân thể có tiết ra hay giữ lại mủ lậu thì nó cũng mắc phải ô uế. Mọi giường khi người lậu nằm sẽ ra ô uế, mọi đồ vật nó ngồi lên sẽ ra ô uế. Người nào đụng vào giường của nó sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Ai ngồi lên đồ vật người bị lậu đã ngồi lên sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Ai đụng đến thân thể người bị lậu sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Nếu người bị lậu nhổ vào một người thanh sạch, người này sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Mọi cái yên người bị lậu cưỡi lên sẽ ra ô uế. Bất cứ ai đụng vào một đồ vật nào mà người ấy nằm hay ngồi lên sẽ ra ô uế cho đến chiều. Đó là luật chung những người bị bệnh lậu, vì họ sợ bị lây bệnh. Nhưng mà cũng diễn tả về cái ô uế và sự linh thánh, và phải dân thánh, phải tránh xe và phải thanh tẩy. Người bị lậu chưa rửa tay mà đụng vào bất cứ người nào thì người ấy sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra uế cho đến chiều. Bình sành người bị lậu đụng vào sẽ phải đập vỡ. Mọi hình thức gỗ sẽ được rửa. Còn bình sành thì đụng vào thì phải đập vỡ, còn bình gỗ thì sẽ được rửa bằng nước. Khi người bị lậu được lành bệnh, nó phải tính 7 ngày mới được thanh tẩy. Nó phải giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể và nó sẽ ra thanh sạch. Ngày thứ 8 nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non để trước nhan Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ mà đưa cho tư tế. Tư tế sẽ dâng một con làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó trước nhan Đức Chúa vì nó đã bị lậu. Khi một người đàn ông xuất tinh thì phải lấy nước tắm rửa thân thể và sẽ ra uế cho đến chiều. khi có xuất tinh mà dây ra bất cứ áo hay đồ da nào thì sẽ phải lấy nước mà giặt rửa, và những thứ ấy sẽ ra uế cho đến chiều. Khi một người đàn bà giao hợp với một người đàn ông thì cả hai phải lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra uế cho đến chiều. Đó là những cái luật mà người ta phân biệt về những cái linh thánh và phạm tục, ô uế và thanh sạch. Chúng ta đừng có chú ý tới những cái chi tiết của nó, nhưng mà cái hướng mà Chúa giáo dục từ trong Cựu Ước để dẫn đưa tới Tân Ước về cái quan niệm về linh thánh và phạm tục, để đi từng bước một, chứ không phải là nói những chuyện này để nó là như vậy và ngày hôm nay chúng ta phải giữ như vậy, thì điều đó là không có đúng. Chúng ta biết đó là cái cách để mà giáo dục và hướng dẫn từng bước một. Chúng ta bắt đầu giờ kinh lòng thương xót của Chúa, ngày mai chúng ta tiếp tục.